Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn hỏa tốc về việc hạn chế xuất cảnh ra nước ngoài trong thời gian dịch COVID-19. Cháy khẩu trang y tế, người dân chuyển sang sử dụng khẩu trang vải kháng khuẩn. Lực lượng chức năng lại vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép linh kiện để chế tạo và lắp ráp súng tự chế, súng hơi, qua đó cho thấy những khó khăn trong quản lý kinh doanh qua mạng.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá công tác quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2019, quý 1 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có 498 doanh nghiệp sử dụng 3.488 lao động nước ngoài, trong đó có 2.878 người làm việc trong các khu công nghiệp. Phần lớn lao động nước ngoài đều có trình độ chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm, chủ yếu bố trí vào vị trí quản lý, điều hành chuyên gia. Thời gian qua, công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã được các ngành địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện chặt chẽ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều doanh nghiệp lao động vi phạm các quy định pháp luật như làm việc tại Bắc Giang nhưng tạm trú ở các địa phương khác. Có những người vào làm việc trong tỉnh 2 năm nhưng chưa lần nào thực hiện khai báo. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương khẳng định quan điểm của tỉnh là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhưng cùng với đó là phải nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong quản lý lao động nước ngoài, từ việc cấp phép đến cư trú. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu ban hành chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý lao động nước ngoài. Các cơ quan chuyên môn rà soát lại tất cả quy định quản lý có liên quan, lập phần mềm quản lý, tạo cơ sở dữ liệu để chia sẻ thông tin, hỗ trợ công tác theo dõi quản lý di biến động. Lập phần mềm quản lý, tạo cơ sở dữ liệu để chia sẻ thông tin, hỗ trợ công tác theo dõi quản lý di biến động lao động, đặc biệt chấn chỉnh công tác cấp phép sử dụng lao động nước ngoài và bảo lãnh của doanh nghiệp đưa người vào làm việc.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn hỏa tốc về việc hạn chế xuất cảnh ra nước ngoài trong thời gian dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc cơ sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ thực hiện việc rà soát các chương trình kế hoạch đi công tác học tập làm việc ở nước ngoài và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử cán bộ, công chức viên chức đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay, nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch, để tập trung chỉ đạo điều hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức viên chức và nhân dân, hạn chế đi tham quan du lịch, thăm thân hoặc giải quyết việc riêng ở nước ngoài, đặc biệt tới những vùng có dịch. Trường hợp cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đã xuất cảnh ra nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định, không kỳ thị xa lánh phân biệt đối xử đối với người nước ngoài trên địa bàn làm ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ ngoại giao.
Tiếp tục thông tin về tình hình dịch COVID-19. Ngày 10 tháng 3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên cho biết đã yêu cầu hai cán bộ thực hiện biện pháp cách ly tại nhà do nghi tiếp xúc với người thuộc diện F3 liên quan đến bệnh nhân nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19. Theo đó, hai cán bộ phải cách ly tại nhà, hiện đang công tác tại Tòa án Nhân dân huyện và Công an huyện Việt Yên. Theo khai báo, ngày 7 tháng 3, một cán bộ Công an huyện tiến hành lập danh chỉ bản với anh Trịnh Đăng Hùng sinh năm 1983 ở thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, Việt Yên. Cùng ngày, một cán bộ của Tòa án Nhân dân huyện cũng làm việc trực tiếp với anh Hùng. Trước đó, anh Hùng thường xuyên ăn uống nói chuyện với anh Vũ Đình Anh, sinh năm 1988, ở thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, người thuộc diện F2, do ở cùng làm việc với bệnh nhân dương tính với COVID-19. Cùng với hai cán bộ bị cách ly tại nhà, Tòa án Nhân dân huyện và Công an huyện cũng tổ chức cách ly theo dõi tại đơn vị đối với những đồng nghiệp có tiếp xúc trực tiếp với hai cán bộ trong khoảng thời gian từ sáng ngày 8 tháng 3 đến 9 tháng 3. Ban chỉ đạo huyện cũng yêu cầu cán bộ y tế thường xuyên đến nhà kiểm tra thân nhiệt, theo dõi lâm sàng đối với hai cán bộ cùng toàn thể gia đình đang cách ly tại nhà. Được biết, anh Vũ Đình Anh âm tính với virus COVID-19. Tuy nhiên, địa phương vẫn theo dõi sát tình hình liên quan. Nếu những lần xét nghiệm tiếp theo cho kết quả dương tính, Ban chỉ đạo huyện sẽ tiến hành xét nghiệm với hai cán bộ trên cũng như những người liên quan.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 10 tháng 3, trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang không tổ chức tiếp đón thân nhân các gia đình đến thăm gặp phạm nhân, người bị tạm giữ, tạm giam cho đến khi có thông báo mới nhằm mục đích phòng dịch. để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh. Trại tạm giam xây dựng triển khai nhiều phương án phòng dịch cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân. Trước ngày 10 tháng 3, trại chỉ cho một thân nhân gặp gỡ phạm nhân thay vì 3 người như trước và tiếp xúc gián tiếp qua kính cách ly, bắt buộc phải sử dụng khẩu trang y tế. Qua đồ dùng gửi cho phạm nhân được kiểm soát nghiêm túc chặt chẽ. Khi tiếp nhận phạm nhân hay người bị tạm giữ, tạm giam, cán bộ y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe, yêu cầu khai báo chính xác lịch trình đi lại và tiền sử bệnh tật nhằm phát hiện các triệu chứng bất thường để sớm có hướng xử lý. Công an tỉnh Bắc Giang tạm giam, tạm giữ, cải tạo hàng trăm đối tượng với các thành phần phức tạp, thường trú ở nhiều địa phương trong cả nước, có thân nhân thường xuyên đến thăm gặp, tiếp xúc với lịch trình đi lại khó kiểm soát.
Thưa quý vị và các bạn, dù mặt hàng khẩu trang không nóng như cách đây 2 tuần, nhưng số lượng khẩu trang y tế có sẵn trên thị trường không nhiều. Tại Bắc Giang, người tiêu dùng đã chuyển sang mua khẩu trang vải kháng khuẩn bởi lo ngại dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp và kéo dài. Phản ánh của phóng viên Huyền Trang Đức Minh.
Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, sáng ngày 11 tháng 3, tại các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Bắc Giang, lượng người dân đến tìm hỏi mua khẩu trang y tế và các sản phẩm như cồn, thiết bị đo nhiệt vẫn khá đông. Tuy nhiên, khẩu trang y tế đều trong tình trạng không có hàng. Chị Nguyễn Thị Yến Mai, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang cho biết.
Trên thị trường bây giờ khẩu trang y tế thì mua rất là khó. Và bây giờ thì đa phần mọi người dân thì kể cả như bản thân tôi cũng thế, sử dụng khẩu trang vải tiện lợi hơn. Thì tại vì là khẩu trang vải nó sẽ tái sử dụng được nhiều lần ấy.
Đã gần một tháng từ khi khẩu trang y tế đắt khách và trở nên khan hiếm, mặt hàng này đã trở thành xa xỉ với nhiều người. Không chỉ thiếu hàng bán mà ngay cả một số dược sĩ, nhân viên bán hàng cũng không đủ khẩu trang y tế để sử dụng. Khảo sát tại các cây thuốc trên địa bàn thành phố Bắc Giang đều chỉ có khẩu trang vải. Chị Nguyễn Thị Hằng, công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang thông tin thêm.
Hiện nay thời điểm này mình bên công ty mình thì không thấy có khẩu trang y tế. Thì không biết là nguyên liệu thì thế nào nhưng mà hiện tại là không thể nhập được.
Giá các loại khẩu trang vải tại các nhà thuốc siêu thị, cửa hàng hiện nay có nhiều mức giá khác nhau, từ 10 đến 55.000 đồng một chiếc. Những loại có giá 10.000 đến 15.000 đồng là khẩu trang vải thông thường, còn với mức giá 35 đến 55.000 đồng là khẩu trang vải 3 lớp, có lớp sợi hoạt tính hoặc bộ lọc than hoạt tính với tác dụng kháng khuẩn. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người khỏe mạnh không có các triệu chứng về bệnh đường hô hấp chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực đông người trên các phương tiện giao thông công cộng. Chính vì thế nhiều người đã tìm đến với loại khẩu trang vải kháng khuẩn này để thay thế.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 10 tháng 3, toàn tỉnh có 5 trên 10 công ty gồm trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung Việt Yên, cổ phần Cẩm Lâm Việt Nam, Lạng Giang, trách nhiệm hữu hạn điện tử Broad Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung Việt Yên, trách nhiệm hữu hạn Blueway Vina, khu công nghiệp Vân Trung Việt Yên, trách nhiệm hữu hạn Thời Trang Vớt Tân Yên đã cho công nhân đi làm việc trở lại bình thường. Có được kết quả trên là do các doanh nghiệp đã nhập lại được nguồn nguyên liệu đầu vào. Hiện các doanh nghiệp cũng đang tìm hướng tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất bằng việc nhập nguyên liệu ở nhiều quốc gia khác nhau, tích cực liên lạc với đối tác phía Trung Quốc lấy hàng qua đường hàng không và đường biển. Số lượng nguyên liệu nhập về chưa nhiều nhưng vẫn duy trì được sản xuất. Một số doanh nghiệp chuyển đổi tìm kiếm đối tác ký kết may gia công ở những thị trường mới với các đơn hàng có cung cấp sẵn cả nguyên phụ liệu và mẫu mã. Các doanh nghiệp còn lại vẫn cho công nhân nghỉ việc, luân phiên nhưng với số lượng ít. Tổng cộng toàn tỉnh có 321 công nhân đang nghỉ việc theo chế độ nghỉ phép năm luân phiên do thiếu nguồn nguyên liệu. Các doanh nghiệp đều đảm bảo thực hiện chi trả lương cho người lao động theo đúng quy định.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mới đây Vietinbank chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã có quyết định hỗ trợ giảm lãi suất cho hơn 30 doanh nghiệp với dư nợ gần 2.000 tỷ đồng. Theo đó, Vietinbank chi nhánh Bắc Giang đã tập trung rà soát các khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19 ở các lĩnh vực như du lịch, kinh doanh dịch vụ lưu trú, xuất khẩu nông thủy sản, vận tải hàng tiêu dùng, hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu với Trung Quốc để xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp giảm lãi suất. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đối với thị trường Trung Quốc bị gián đoạn, khó khăn do dịch nhưng có phương án sản xuất kinh doanh mới khả thi thì các chi nhánh cũng tiếp tục xem xét cho vay mới theo quy định. Đồng thời được hưởng cơ chế lãi suất ưu đãi theo quy định của Vietinbank hiện nay, với mức lãi suất được áp dụng là 6% trên năm. Các khách hàng khác được áp dụng mức lãi suất 6,8% trên năm.
Để đáp ứng nhu cầu sản xuất gắn với quả vải thiều tươi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu trên địa bàn các xã huyện Lục Ngạn. Theo đó, từ đầu vụ đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 180 hộ dân thuộc các xã nằm trong mã vùng trồng xuất khẩu sang Nhật Bản là Quý Sơn, Giáp Sơn, Hồng Sang, Hộ Đáp, Tân Sơn. Tại đây, các hộ dân đã được cán bộ kỹ thuật nêu rõ yêu cầu đối với vùng trồng vải xuất khẩu sang Nhật, trong đó vùng trồng phải loại trừ được mối nguy về sinh học, hóa học, vật lý đối với đất, nước, không khí trước khi triển khai sản xuất. Vùng phải được cấp mã vùng trồng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, phải lập và lưu hồ sơ, ghi nhật ký sản xuất, vườn phải được vệ sinh sạch sẽ. Trong quá trình sản xuất, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng. Cùng đó, hướng dẫn cụ thể biện pháp chăm sóc vải từng giai đoạn, công bố danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.
Những năm gần đây, số người sử dụng vaccine dịch vụ có xu hướng tăng với hơn 9,7 nghìn người tiêm mỗi năm, chiếm từ 20 đến 25% tổng số người tiêm chủng. Theo Nghị định số 104 của Chính phủ, quy định về hoạt động tiêm chủng, người đứng đầu cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự công bố của mình. Sở Y tế sẽ thường xuyên tiến hành hậu kiểm các điều kiện hoạt động của cơ sở tiêm chủng. Được biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 23 trên 28 cơ sở tiêm chủng đáp ứng yêu cầu thực hành tốt, bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn GSP. Theo Sở Y tế, trong tháng 3 năm nay, sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra việc sử dụng vaccine và sinh phẩm y tế dịch vụ trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, đánh giá hệ thống dây chuyển lạnh để xây dựng kế hoạch nâng cấp sửa chữa kho vaccine đạt tiêu chuẩn GSP. Đối với những đơn vị chưa thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn GSP, Sở Y tế yêu cầu các công ty ngừng cung ứng, đăng công khai danh sách trên trang thông tin điện tử và gia hạn bắt buộc thực hiện, nếu không chấp hành sẽ đình chỉ hoạt động từ quý 2 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3, tại quốc lộ 17, đoạn qua thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 3, Chi cục Quản lý Thị trường, kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 95B1-08909 do Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1992, cư trú ở thôn Chính Lan, xã Lan Giới điều khiển, chở một bao tải bọc kín. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong bao tải có nhiều linh kiện để chế tạo và lắp ráp súng tự chế, súng hơi. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Quyền không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa, bao gồm 9 ống ngắm, 9 van điều chỉnh áp suất, 3 ống ngắm nối bình hơi, 40 đầu nối van, 3 chiếc bơm, 18 chiếc đèn LED. Tổng số hàng hóa trên 15 triệu đồng. Khi được hỏi về hành vi vi phạm pháp luật của mình, thì đối tượng này lại vô tư nghĩ rằng mình không vi phạm pháp luật.
Cái này thì em cũng không biết, em cũng thấy bạn bè làm nên bây giờ em mới vào nghề thì hôm nay bị cơ quan thu giữ bắt thì em mới biết.
Qua quá trình đấu tranh, đối tượng Quyền khai toàn bộ số hàng hóa này được đăng bán trên mạng Facebook Zalo. Sau khi nhận được đơn đặt hàng, đối tượng đang vận chuyển đến bưu điện huyện Tân Hiên để chuyển đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Việc buôn bán này cũng đã diễn ra được một thời gian và đây không phải là lần đầu tiên bưu điện huyện Tân Yên tiếp nhận hàng hóa vận chuyển là linh kiện của súng hơi, súng tự chế. Điều này khiến cho công tác đấu tranh với hoạt động kinh doanh buôn bán súng tự chế, súng hơi qua mạng của lực lượng chức năng gặp phải rất nhiều khó khăn. Đại úy Nguyễn Văn Nam, đội phó đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thêm.
Cán bộ chiến sĩ đã thường xuyên phối hợp cơ quan chức năng để rà soát, tuyên truyền vận động. Tuy nhiên là các đối tượng do cái lợi nhuận từ cái hoạt động kinh doanh vi phạm đem lại, các đối tượng vẫn thường xuyên lén lút sử dụng cái mạng xã hội, và cái mạng trên các hệ thống mạng internet mà khó thể kiểm soát được.
Nói về khó khăn của công tác này, ông Ngô Thành Trường, đội quản lý thị trường số 3 cục quản lý thị trường tỉnh nhấn mạnh.
Vào đấy qua cái công tác thực tế, công tác đấu tranh tuần tra kiểm soát ấy, thì những cái đối tượng mà kinh doanh online bán hàng qua mạng là họ cũng có rất nhiều những cái thủ đoạn để đối phó với các cơ quan chức năng. Ví dụ như là thay đổi nickname của Zalo rồi của Facebook, dùng những cái nickname này một thời gian là họ lại thay đổi những nickname khác để nhằm qua mặt cơ quan chức năng, khiến cơ quan chức năng rất khó khăn trong công tác đấu tranh kiểm soát.
Đây chỉ là một trong số hàng chục vụ việc buôn bán kinh doanh trái phép trên mạng bị lực lượng công an phát hiện thời gian qua. Mặc dù các lực lượng chức năng đang rất nỗ lực để đấu tranh đối phó với các hình thức buôn bán kinh doanh trái phép trên mạng xã hội, tuy nhiên để mang lại hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ và chế tài đủ mạnh nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng tiếp tay cũng như trực tiếp thực hiện việc buôn bán vận chuyển linh kiện, phụ kiện súng hơi, súng tự chế.
Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 5 trường hợp điều khiển xe ô tô uống rượu bia với mức phạt cao nhất là 35 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 23 tháng. Từ khi luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành, với mức xử phạt tăng cao, tình trạng uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện đã giảm khá nhiều. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra, thì chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vẫn sẽ tiếp tục được tăng cường thực hiện trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam. Tổ chức sản xuất: Đinh Đức Đạt. Biên tập: Thế Phương. Kỹ thuật viên: Mai Thanh. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.